Rồi thì tiếp ra cái phần của ở bên đây tức là trang 321 qua cái phần của câu có câu phân đó. Ở đây nói về đến cái phần của ngày là ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Thân, đây là cái gần cuối đời đó, năm này là cái năm cuối đời của ngài, cái ngày 308 11 tháng Giêng thì ngài sai Phát La đến viện Sư Lợi tại Báo Ân Thiền Tự khai giảng trụ trì. Tức là năm này là năm coi như là năm cuối của ngài, mà ngài cũng biết được cái tuổi thọ của mình cũng nói là không còn lâu dài, cho nên ngài chuẩn bị gọi là chuẩn bị cho cái người kế thừa. Cho nên ngài Phát La ở đây á thì lúc này còn rất trẻ, lúc này là con người Phát La mới con người mới còn hai mấy tuổi thôi, nhưng mà cũng mới xuất gia, mới xuất gia mấy năm nào, một hai năm nào, hai ba năm gì đó nè, mà ngài đã coi như là đến đây là ngài đã cho ra trụ trì khai giảng để mà sao để mà coi như là chuẩn bị chỉ còn cho ngài Phát La để sau đó là kế tiếp ngài cho mấy tiếp ngài đó, cho nên chuẩn bị kỹ cho ngài Phát La. Chùa Báo Ân Thiền Tự này là một cái coi như là một cái chùa lớn đó, ở Sư Lợi. Hiện bây giờ thì coi như bây giờ là quý vị mà tới đó thì thấy rất là buồn. Đây là một cái chùa lớn cái thời trần đó, mà ngài Phát La đến đây khai giảng trụ trì ra thì biết là không phải là chùa nhỏ. Nhưng mà bây giờ quý vị tới đó, tức là bây giờ là ở chỗ cũng chùa Báo Ân, chỗ Sư Lợi đó, thì tới đó chỉ cần có cái nền cũ, cái nền quan mà vừa rồi các vị khảo cổ đó, có đài khảo cổ thì đài lên mới thấy là dưới đó còn có những cái đường ống cống mà bằng gạch nung mà họ làm thành đường ống cống, nó còn cũng còn nó là cái dấu tích của một cái coi như là cái thiền viện lớn đó. Nhưng mà ở trên thì chỉ còn cái đền thôi, đền quan nó gọt, còn bên cạnh thì có các vị bây giờ mới xây dựng lại một cái chuyện nhỏ nhỏ để thờ thôi. Đó, rồi thì vậy đó, đây gọi là Báo Ân Thiền Tự. Rồi tháng tư năm ấy thì ngài lại đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang Thiết Hạ, rồi cũng sai ngài Pháp La khai giảng trụ trì. Vĩnh Nghiêm tức là chùa Đức Quang đó. Mà bây giờ là ở Bắc Giang đó, chùa này là còn rất nhiều cái bản kinh vở. Và cũng đặc biệt mà hình như là cũng ít ai biết là ở trong đây thì có những vị mà sư ở trong chùa này đó cũng có làm cho mình biết là đây cũng còn có một cái tượng Nhục Thân đó, mà ít ai biết Nhục Thân, nhưng mà người ta phủ sơn là để người ta để thờ giống như những cái tượng bình thường, cho nên ít người nào ít biết, mà chỉ những người mà trong chùa đó được các tổ truyền lại đó, nói lại đó thì mới biết. Tức là ở đây sau này Phát La khai giảng trụ trì và còn 9 ngày á, thì ngài lại giảng truyền Đăng Luật và bảo Quốc Sư Đại Nhất vì chúng giảng kinh Pháp Hoa. Thì đây mới cho thấy là cái thiền của Trúc Lâm á, là thiền giáo đồng hành, tu thiền nhưng mà cũng giảng kinh. Chứ còn không phải như là gọi là giáo ngoại bị truyền của thiền tăng Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì gọi là các vị mà thiền tăng nó thì ít có giảng kinh, để gọi là giáo ngoại bị truyền là truyền kinh giáo. Còn ở Việt Nam thì giáo thiền Trúc Lâm đó thì các ngài vẫn tu thiền mà cũng giảng kinh, bởi vì ở mỗi cái tùy theo mỗi cái địa phương nó có những cái nét riêng. Bởi vì bên kia thì có nhiều cái tăng phái, nếu mà cần giảng kinh thì đến các cái chỗ về giáo thì có những cái giảng đường của bên giáo thân á, thì sẽ giảng kinh cho nghe. Còn ở đây là chỉ có thiền là coi như giống như là chính ha. Mà tâm nhất là trong thời nhà Trần này thì giống như là Phật giáo này giống như chỉ là giáo thiền thôi. Cho nên là các vị thiền sư cũng giảng kinh, mà thiền sư giảng kinh á thì nó là còn có cái sáng sủa hơn, tức là các vị thiền sư đã tỏ ngộ, đã sáng được tâm rồi, thì các ngài học kinh, các ngài cũng thấy trước được những cái nghĩa lý sâu xa trong kinh, tức là những cái nghĩa lý mà nó vượt ngoài chữ nghĩa, thấy những cái lý mà gọi là nó sâu ở ngoài những cái câu nói, tức là đạt được cái ý ngoài lời. Cho nên là các ngài giảng kinh đó, thì giảng được những cái chỗ nó, những cái ý nghĩa sống, những cái lý mà nó sâu sắc ở trong đó. Cho nên là người mà học kinh cũng học được những cái điều nghe này, coi như là chưa từng thấy, chưa từng nghe đó. Bởi vậy là thì khi giảng kinh người cũng không có trở ngại gì, mà còn giúp cho người nghe nó còn nghe được sâu hơn. Rồi ở đây khi mà bảy hạ, đại hạ tức là mãn hạ đó, thì ngài mới vào núi Yên Tử, lúc đó mới đuổi hết những người cư trú theo hạ và những kẻ nô dịch ở trong chùa, cũng không được trực hầu như trước nữa. Tức là đây là coi như đuổi hết, chỉ để lại 10 vị thị giả thường theo ngài. Rồi ngài mới lên ở ăn tử tiêu, tử tiêu tức bây giờ cho là ăn trong chùa. Rồi vì pháp lo giảng chuyện đăng lục. Lúc này thì thị giả xuống núi gần hết, chỉ cần có đệ tử thiện túc là ngài bảo sát ở còn ở. Từ đây ngài mới lôi khắp hết các núi và tìm kiếm các hang động và ở tại thạch thất, tức là lôi tìm hết xung quanh. Ngài bảo sát, đúng là ngài bảo sát, ngài thấy ngài mới bạch là tôn đức tuổi đã già yếu, mà thân ta trong xuyên tiết lỡ có đề gì thì mạng mà Phật pháp sẽ không cậy lại ngay. Tức là đến cái tuổi mà lớn coi như là giống như là yếu sắp đi rồi, nhưng mà vẫn luôn luôn nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến cái sự lâu dài của Phật pháp. Thì ngài mới bảo là coi như ta thời tiết đã đến, tức là thời giờ của ta đã đến rồi á, ta muốn tạo cái kế lâu dài, tức là tìm chỗ này chỗ kia để tạo cái kế lâu dài. Là vì sao? Thì đến ngày mùng 5 tháng 10 năm ấy, tức là năm 1308, người nhà của công chúa Thiên Thụy lên núi mới đặt với ngài là công chúa Thiên Thụy bệnh nặng, mong được thấy tôn đức rồi chết. Thì ngài bùi người, ngài mới bảo là thời tiết đã đến vậy, cho ngài biết đây là thời tiết đến rồi. Ngài đoàn chống gậy xuống núi, chỉ cho thêm một người thị giả. Ngày mùng 10 thì ngài về đến kinh tức là kinh Đô Thăng Long, dặn dò xong thì ngài rầm á, thì ngài mới trở về núi. Ngài trở về thì trên đường trở về đó, ngài dừng nghỉ ở chùa Sư Lợi. Sư Lợi tức là chùa Báo Ân á, thì bây giờ mình thấy cái chùa đó là chỗ Gia Lâm á, cho nên nó gần với Hà Nội. Rồi hôm sau á, vừa rạng đông thì ngài đi bộ đến chùa làng Cổ Châu tự đề bà trợ. Thì như vậy là một ông vua thì trước kia là đi ngựa đi xe, rồi bây giờ là ngài đi bộ, tức là không có đi kiệu cho sang trọng nữa.